khi gặp cảnh khổ nào, hoặc nơi an tĩnh hay chìm trong bể tắm sâu, tôi sống mỗi ngày hướng Chúa không thôi. Chúa Cha trên trời hằng trong mong tôi mỗi nơi, lòng ngày hằng tin có Chúa luôn luôn đi cùng, trên nơi non cao hay trong đại dương sâu thẳm. Lòng non gìn giữ bóng hồng, Ngài đưa dẫn lối cho từng chim nhỏ bé kia. Tôi vẫn tin Ngài luôn nhớ thăm tôi. Chúa Cha trên trời hằng trông non tôi mỗi nơi, lòng này hằng tin có Chúa luôn luôn. Trên nơi non cao hay trong đại dương sâu thẳm, Ngài hằng là Chúa chẳng giữ thân tôi. Chúa Cha trên trời hằng trong non tôi mỗi nơi, hãy trở in Ngài wherever I may be. Upon the land or on the rolling sea, for come what may, from day to day, my heavenly Father has watched over me. I trust in God, I know He cares for me. On mountain on the stormy sea, God in the world, He is my soul, my heavenly Father watching over me. Lòng này hằng tin có Chúa luôn luôn đi cùng, trên nơi non cao hay trong đại dương sâu thẳm, Ngài hằng là Chúa chẳng giữ thân tôi. Chúa Cha trên trời hằng trông non tôi mọi nơi.
One more time.
Lòng này hằng tin có Chúa luôn luôn đi cùng, trái tới non cao hay trong đại dương sâu thẳm, Ngài chẳng là Chúa chẳng giữ thân tôi. Chúa Cha trên trời hằng trông non tôi mọi nơi.
Gần hết một năm đã trôi qua, thời gian rất là nhanh, không quý vị? Mới ngày nào chúng ta chân ướt chân ráo đến cái xứ sở này, nhưng mà thế nhưng đã thánh thoát gần hết cuộc đời của chúng ta trên đất này. Một số người nửa cuộc đời hơn ở trên đất này, một số người khác thì cũng đã vài năm, vài tháng. Và quý vị sẽ thấy thời gian trôi nhanh lắm, không có loại trừ một ai hết cả. Tôi nhớ những ngày năm tháng đầu tiên bước đến đây còn là một người thanh niên, hai mươi mấy tuổi, tóc vẫn còn đen, tóc vẫn còn dày nhiều, người vẫn còn năng lực của cái người thanh niên trẻ tuổi, và cái đầu cứ nghĩ rằng mình sẽ làm được nhiều điều. Và cuối cùng thời gian trôi qua ba mươi mấy năm đất khách quê người, và tóc bắt đầu rụng đi, đổi màu từ đen qua trắng râm râm, rồi lưng bắt đầu, tôi thấy bắt đầu nó hơi khom xuống, rồi mình thấy năng lực của mình từ từ nó cạn lần. Những cái thời thanh xuân tuổi trẻ của tôi một ngày nào đó trôi qua rất nhanh, giống như tôi gặp đầu tiên gặp chú Thiêm Lai, chú Thiêm Nghiệp, chú Thiêm Nhờ, cô ông bà Nhờ. Và tôi thấy những người đó giống như có thể là trẻ tuổi hơn tôi lúc bấy giờ nữa, phải không chú Nghiệp? Lúc ra còn trẻ hơn. Và mấy ngày nào đó thôi, bây giờ mọi người đều đã khá lớn tuổi, hơn cái tuổi mà trong Kinh Thánh ông Môi-se nói rằng tuổi tác chúng tôi đến được 70. Bây giờ mấy cụ bây giờ đã trên 80, 90 hết cả rồi, cảm ơn Chúa. Nhưng mà cái sự trung tín đó là cái điều quan trọng hơn, vẫn còn ở trên những người đi trước đó trong hội thánh đầu tiên. Xin Chúa tiếp tục ban ơn giữ gìn từng ông bà trong tuổi lớn của mình và các bạn trẻ, các bạn thanh niên, những người con cái của Chúa. Trải qua thời gian, rồi cuộc đời thăng trầm của chúng ta, rồi cuộc sống nặng nhọc ở trong đời này, bây giờ chúng ta thấy thời gian để chúng ta đếm lại phước hạnh, sự thương xót của Chúa đã giữ gìn chúng ta qua những nẻo đường ở trong cuộc đời này. Và bởi lẽ đó, tôi cùng Hội Thánh sẽ học với nhau, thay vì chúng ta học về câu chuyện Giáng sinh đâu trong đầu mùa Giáng sinh giống như mọi năm, thì tôi muốn học lại những cái ân lành Chúa cho từng người con cái của Chúa trong suốt năm tháng qua, để chúng ta kinh nghiệm với Chúa nhiều hơn và trung tín với Ngài. Khi mà tác giả Thi Thiên nói rằng Chúa là đấng chăn giữ tôi và tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì, thì cho chúng ta thấy hình ảnh của một cái người chăn chiên, chăm sóc bầy chiên, dẫn bầy chiên của mình ra đồng cỏ xanh mượt, ra cái mé nước gọi là still water, gọi là yên lặng, không sóng, không gió, một bãi cát thoi thoải, những cái bông hoa dại hai bên cái mé suối đó, và không có cái bầy sói hay là những con sư tử hoặc trong những con gấu trong rừng ra cắn xé giống như David phải đối chọi trong khi ông đi chăn chiên. Và dù có những cái con sư tử hay là con sói đó, thì tôi biết chắc rằng David ở trong cái tâm tình của ông người chăn chiên, ông nói rằng ông sẽ chăn giữ bầy chiên của mình. Nếu có cái con gấu hay là con sư tử mình xông vào mà cắn cái con chiên nào, thì ông sẽ nhào tới bằng hai tay không của ông, và ông móc cái miệng đó ra, ông băng cái hàm nó ra, và ông đem được cái con chiên của mình về. Và ở trong Kinh Thánh nói cuối cùng là giết luôn cả cái con sư tử đó nữa. Hình ảnh chăn chiên người David, vị vua ngày xưa của dân Israel, cũng cho ông bà cho em chính mình tôi học được cái bài này. Khi chúng ta phó thác đời sống của chúng ta là những con chiên, tin cậy nơi người chăn của mình là Chúa, thì chúng ta có thể kinh nghiệm giống như tác giả Thi Thiên 23 là vua David nói: Chúa lắng chăn giữ tôi sẽ chẳng sợ, tôi sẽ chẳng thiếu, tôi sẽ không lo gì. Đó là cái tâm tình mà chúng ta nhìn lại cuộc đời ông bà anh chị em, những năm tháng chúng ta sống bên này, chúng ta thấy dư thì nhiều hơn là thiếu, không quý vị? Đó là cái ao ước của tôi đến với con cái của Chúa, để chúng ta kinh nghiệm cuộc đời chúng ta theo Chúa, nhìn biết Chúa chăm sóc cuộc đời chúng ta, không thiếu cái điều gì hết cả. Và tiếng Anh trong cái Kinh Thánh, tiếng Anh thì nói là The Lord is my shepherd, shall I not want. Chúa là đấng làm chủ, và tôi không muốn một cái gì nữa hết ngoài Chúa ra. Đó là có nghĩa là cái ý như vậy. Không phải là không thiếu thốn, mà không nghĩa là đủ dùng, mà nghĩa là thỏa mãn ở trong cái cuộc sống của chúng ta theo Chúa. Cho nên cái chữ là sao ai nó quan là không còn cái gì trong đời này, không còn thú vui nào, không còn món ăn nào, không còn nhà cao cửa rộng nào, không còn cái danh vọng nào làm cho cái người tác giả thỏa mãn hơn là ông được ở trong sự yêu thương và chăm sóc của Chúa. Nguyện xin Chúa cho chúng ta cũng cứ học được cái bài học kinh nghiệm của tác giả David. Khi chúng ta phó thác đời sống của chúng ta ở trong tay Chúa, thì dù chúng ta không có ngó lên bằng ai, ngó quanh chúng ta thấy cũng không ngang ngửa với ai, nhưng mà khi chúng ta ngó xuống thì chúng ta thấy hơn rất là nhiều người. Và lý do đó khiến cho linh hồn chúng ta có thể nói rằng tôi không ao ước gì hết ở ngoài Chúa, giống như tác giả Thi Thiên cũng thường nói. Có bài hát thánh ca trong thỉnh thoảng chúng ta hát, đó là bài Dầu ai ai tranh giàu sang thế gian, giàu sang ở trong thế gian, có Giê-xu lòng tôi thỏa rồi. Khi mà chúng ta đặt Chúa là đấng trăng giữ cuộc đời của chúng ta, thì ông bạn chị em và chính mình tôi sẽ học được cái điều này. Chúng ta không ao ước gì ở trong thế gian này hết cả. Giàu sang, phú quý sẽ qua, danh vọng sẽ hết, cái nhà cao cửa rộng, rồi chúng ta cũng ở một cái phòng chút xíu mà thôi. Và đến cái lúc cuối cùng cuộc đời thì mọi người sẽ đến một cái chỗ giống nhau, là một cái khoảng đất bề ngang khoảng chừng nửa thước, bề dài khoảng chừng hai thước. Đó là cái chỗ cuối cùng của chúng ta, bụi đất, trở về với bụi đất. Và khi chúng ta khám phá được cuộc đời chúng ta ngắn ngủi và bụi đất trở nên bụi đất, thì quý vị sẽ không còn cái điều gì cho chúng ta ao ước để mà bon chen chạy đua với cuộc sống thế gian. Có nhiều người nghĩ rằng tôi sẽ làm chừng nấy thời gian, dành dụm tích lũy được một số tiền ở trong cái quỹ về hưu, rồi chúng ta sẽ an nghỉ trong cái tuổi hưu, hay là dưỡng già, hay là nghỉ hưu. Nghỉ hưu có nghĩa là như vậy. Nhưng mà lắm ai trong chúng ta thực sự đạt được giấc mơ của mình là nghỉ ở trong cái sự sung mãn về vật chất? Không có. Và chúng ta thường đánh bóng với bên ngoài, ngoài ngoài của chúng ta là bằng sự thành công, bằng cái nụ cười của niềm vui hạnh phúc. Nên nếu chúng ta thiếu vắng tình yêu thương của Chúa, thì những cái đó chỉ là bên ngoài và không có giá trị hết cả. Chúng ta có thể thật sự nói rằng Chúa là đấng chăn giữ tôi và tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Đó là cái điều mà chúng ta sẽ kinh nghiệm được cái cuộc sống vui mừng nó lộ ra bên ngoài, tin cậy lộ ra bên ngoài. Khi chúng ta nghĩ đến hình ảnh một cái người giàu có, chắc họ sung sướng, họ hạnh phúc. Vừa rồi một số cái survey hay là cái thăm dò họ nói rằng thế nào để chúng ta có được hạnh phúc ở trong đất nước Hoa Kỳ này. Người ta nói rằng 65% những người trẻ, có thể là Dương ở đây, những người trẻ có thể là chưa có phải là bon chen đối diện với cái thử thách bên ngoài nhiều, tuổi còn học trò, tuổi còn ở trong ghế đại học, tuổi đã bắt đầu cái công việc đầu tiên, họ hái ra tiền, thì họ nói rằng tiền, money. Nhưng mà kinh nghiệm biết bao nhiêu những người giàu có đã trôi qua mà chúng ta thấy trong đời này, họ không thỏa mãn với tiền bạc và không bao giờ đem đến cho họ cái sự hạnh phúc thật. Chúng ta biết ông chủ cái hãng phim Kodak, một thời nổi tiếng ở Việt Nam và trên thế giới, quý vị nhớ Kodak không? Khi mà ông giàu có quá và ông không biết làm cái cuộc sống ông ý nghĩa hơn ở trong cái niềm vui của ông. Ông không tìm thấy hạnh phúc ở trong cái thành công trong nghề nghiệp và tiền bạc vô như nước. Mà một ngày nọ ông nhảy lầu tự tử ở thành phố New York. Chúng ta nhớ đến những diễn viên rất là nổi tiếng, The Monster, cái thời kỳ của ông Tổng thống Kennedy. Bà cuối cùng cũng rất là thành công. Từ những người diễn viên, ca sĩ tầm thường đến nổi tiếng vì vẻ đẹp bên ngoài và những cái hấp dẫn bên ngoài mà bà show ra. Và cuối cùng người ta cũng tìm thấy bà chết ở trong cái niềm, cái buồn đau tuyệt vọng bằng những cái viên thuốc. Và cuối cùng kết thúc. Và chúng ta có thể coi rất là nhiều cái gương của những người giàu có. Không có là giàu có là tội lỗi đến cái sự tuyệt vọng. Nhưng mà nếu chúng ta đặt để cái sự hy vọng và hạnh phúc trong đời này về tài chính, tiền bạc, thì quý vị tin đi, tất cả đều sẽ trôi qua hết và chúng ta sẽ lại với cái cuộc sống thất vọng. Cho nên khi chúng ta chỉ có được niềm vui và hạnh phúc thật, chúng ta để cuộc đời của mình như thế nào chăng nữa, ở trong sự chăm sóc của Chúa, thì chúng ta thấy phước hạnh nhiều hơn, tin cậy nhiều hơn. Có một ngày nọ, một số người họ nói với tôi, ồ, cái tiền quỹ hưu của tôi đến bên này được cái 401 là chừng nấy tiền, và cái tài sản bên kia chừng nấy tiền, thêm cái nhà chừng nấy tiền, mà tôi nghĩ là không đủ tôi sống. Và tôi phải lo lắng, không biết như thế nào. Cuộc đời của tôi để con cái lớn lên đi ra, mà không biết ra làm sao. Và tôi nghĩ lại trong lòng của tôi nghe nói, tôi nói, rất là vui mừng với anh chị. Anh chị có một ít của cải tài sản, ít gì cũng có. Tôi không có kể về hoàn cảnh của tôi. Tôi không có cái nhà nào giống như quý vị đang có. Tôi còn không có cái quỹ nào, cái là quỹ retire cho mục sư thật sự có, giống như những hội thánh khác, con cái Chúa khác đã lo. Có thể một số con cái Chúa thắc mắc, ủa, tôi nghe ông mục sư cũng giàu lắm à. Đúng, quý vị sẽ thấy tôi giàu có, tại vì tôi tin cậy nơi Chúa của tôi là đấng giàu có. Vì Chúa nói rằng, bạc là của ta, vàng là của ta, tất cả những muôn thú trên rừng là của ta, những hầm mỏ trên đất này của ta. Và tôi tin cậy, tôi có vị Chúa Cha yêu thương, và tôi lệ thuộc vào Chúa của tôi về sự giàu có của Ngài. Và đó lý do tôi không có lo cái điều gì trong đời này. Thực sự tôi không phải là người bất cần, tôi cũng giống như người khác, con người có tình cảm, có cảm xúc, biết nghĩ đến cuộc sống riêng tư của mình, phải không quý vị? Nhưng mà một điều tôi chắc chắn, bài hát hồi nãy quý vị hát, quý vị nhớ bài gì không? Hả? Không phải. Bài hát đó là tôi sẽ tin Ngài dù khi mọi cảnh như thế nào, hoặc khi an tĩnh hay là khi mà chìm trong bể thẳm sâu. Tôi tin nơi Ngài, nương nơi Chúa không thôi, vì Chúa Cha trên trời hằng chăm nom tôi mọi nơi. Và khi chúng ta có thể hát được cái tâm tình bài hát này, thì quý vị mới thật sự mình để lòng tin cậy nơi Chúa của chúng ta, chứ không phải để vào cái quỹ account về già của chúng ta nữa. Thực sự mọi người chúng ta đến lúc phải về chiều về già và sợ nhờ cái sự chăm sóc của con cái hay người thân của mình khi số tiền của chúng ta còn đó. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ đặt ở trong đời này không thôi, thì chúng ta ở trong Kinh Thánh ông Phaolô nói là chúng ta là những người khốn khổ hơn hết. Mà ông dùng từ nặng hơn chứ không phải giống như nói là quý vị, chúng tôi là người khốn nạn hơn hết. Khi chúng ta tin cậy Chúa sống của chúng ta đang chăm sóc chúng ta trong mọi nẻo đường, thì chúng ta có thể học được Đức Giê-hô-va là Chúa, là đấng chăn giữ tôi, và tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Lý do ông kể câu số 2, Ngài khiến tôi được nghỉ ngơi ở nơi đồng cỏ xanh tươi và dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ở trong Dân 10 thì Chúa nói là Chúa là người chăn hiền lành, người chăn bị chiên mà phó sự sống của mình. Hồi nãy tôi nói hình ảnh của David, ông nói với vua Saul rằng tôi là một cái người chăn chiên còn trẻ. Khi ông đối diện với cái người Goliath là cái tên khổng lồ của Palestine mà mấy chục 40 ngày đêm thách thức dân Israel phải ra cử một cái người mạnh sức, lực lưỡng ra đấu trận cùng cái tên Goliath đó, một tên tướng của người Palestine lúc bây giờ. Thì trong Kinh Thánh mô tả rằng cả cái trại quân của dân Israel đều yên lặng, sợ hãi. Tại vì cái người này cao to, dền dàng. Một cái giáo của ông lúc bây giờ giống như cái vũ khí, cái súng ngày hôm nay, đến mấy người khiêng. Những người Palestine to lớn dền dàng cái thách thức với dân Israel và họ sợ hãi. Mặc dù trong Kinh Thánh nói rằng những cái người giống như Saul là một dũng sĩ là một người mạnh mẽ, dũng sĩ hay là dũng sĩ. Và những tướng của ông cũng là những dũng sĩ, đều nghe và sợ hãi. Nhưng mà David khi ông chăn chiên, ông đến thăm ông, anh của ông thấy cái tên Goliath cái giữa rủa dân sự của Ngài hoài. Và dân sự lính của ông đang, của Saul đang đóng trại đó kín mít, không ai dám ra vô, không hó hé cả, mặc dù đó là những người dũng sĩ. Và ông ra mắt ông Saul, ông nói cái tên Palestine kia là ai mà dám rủa xả dân sự của Đức Chúa Trời? Tôi, nếu không ai ra tôi sẽ ra. Và đối đầu với cái tên đó. David là một tuổi thiếu niên lúc bây giờ, chắc cỡ của Dương, tuổi của con, tuổi của Thuận, tuổi của Samin. Thì Saul nói con còn nhỏ lắm, còn ngây thơ lắm, còn yếu đuối lắm. Còn cái tên kia là đã được lớn lên, được huấn luyện về võ nghệ từ lúc còn nhỏ, mà to con lớn tướng như thế này, không ai ra được. Saul nói những cái điều theo cái con mắt bình thường của con người. Nhưng mà ông David, lúc bây giờ một cậu thiếu niên David, có một cái nhìn của con Đức Chúa Trời. Ông nói rằng tôi chăn chiên cho ba, con đi chăn chiên cho ba của con và các anh em của con. Và dẫn nó ra đến chỗ nào bầy chiên phải được an tĩnh, được ăn cỏ, được uống nước. mà lỡ có một con sư tử mà nó ra, hay là con sói mà nó ra là con xé xác nó. Và nếu có con sư tử mà nó nhào vô, nó cắn được một con chiên, con sẽ xông vào nó và bánh miệng nó ra, lấy con chiên ra và con giết luôn con sư tử. Quý vị thấy cái hình ảnh của một thiếu niên gan dạ không? Lý do nào ông nói được cái điều đó? Ông tin cậy nơi Chúa. Không phải tin cậy vào cái giáo, cái gươm, bộ giáp mà ông Sauler đưa cho ông bằng. Quý vị hãy học cái tâm tình đơn sơ giống như David để nói rằng: Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mấy nước bình tĩnh. Khi chúng ta tin cậy nơi Chúa, về sự yêu thương, chăm sóc, nuôi nắng của Ngài, thì chúng ta sẽ được an nghỉ. Gương mặt chúng ta không còn căng thẳng, không phải lo âu, không phải buồn phiền. Đúng, trong cuộc sống này nhiều lo lắng lắm quý vị. Lo miết cho đến cả cuộc đời của chúng ta, quý vị vẫn còn lo. Anh chị tôi khi còn trẻ lập gia đình, nói rằng mấy đã bố mẹ nuôi mấy con xong xuôi rồi đó. Đến tuổi thành niên, học hành, ra ngoài có công ăn việc làm, ổn định cuộc sống, thì bố mẹ nghỉ ngơi và có con phải tự lo lắng cho mình, thì có gia đình để chăm sóc con cháu. Nhưng mà đến ngày hôm nay tôi thấy đi đâu anh chị nói: ô, phải lo cháu, phải lo cháu, phải lo cháu. Và lúc nào cũng lo cháu cả. Dù trước đây nói rằng mấy đứa còn lớn rồi phải tự đứng lên chân mình, tự lập, có gia đình rồi phải tự lo, bố mẹ không lo nữa, mà cuối cùng còn phải lo, phải không quý vị? Và cứ lo miết đến khi cả cuộc đời chúng ta chấm dứt mới hết lo. Cái lo khi còn trẻ là làm sao có công ăn việc làm sao học hành để được thành đạt, làm sao ổn định cuộc sống, làm sao để gặp một cái người phối ngẫu là người chồng, người vợ tương lai để lập gia đình và hạnh phúc. Sau đó là cái lo ổn định nghề nghiệp, cuộc sống cần phải ổn định mới chăm sóc được gia đình. Rồi sau đó cái lo về con cái lớn lên. Không những con cái lớn lên mà công việc làm, có ai qua đến Mỹ này chỉ làm một công việc rồi hưởng già không? Rất là ít. Từ những người lớn tuổi qua đây lớn tuổi, chứ còn thanh thiếu niên lớn lên, họ phải làm nhiều cái công việc. Rồi lo khi mà con cái lớn lên tiếp tục, lo nó học, lo nó hành, lo nó có bạn trai, bạn gái cũng lo. Ở nhà chúng tôi cảm ơn Chúa có 3 đứa con trai. Nhiều khi nhiều con cái Chúa nói: ông bà mục sư ráng thêm đứa con gái này đi. Và chắc là Chúa biết cái công việc của chúng tôi lo hội thánh nhiều quá rồi, mà thêm cô con gái này chắc là cái đầu không còn tóc. Tiên hay nói tôi: mẹ, má của em, mẹ của em lo em quá bạc đầu sớm. Kinh nghiệm của những người con gái trong gia đình thấy một người mẹ. Lý do tôi thấy 3 đứa con trai mà mỗi khi đi về trễ, nó đi chơi bạn bè nó đi coi ca nhạc hay đi đâu đó và về sau 11:30-12 giờ trưa, Bảo Lộc bắt đầu nhắc lên: con đang ở đâu vậy? Con về đến nhà chưa? Dù nó con trai mà Bảo Lộc vẫn phải lo là người mẹ. Con đang ở chỗ nào rồi, khúc đường nào rồi, thì phải về nghe chưa? Và cứ như vậy cho đến ngày hôm nay. Quý vị thấy chưa? Đó là con trai. Còn con gái chắc tới hôm đó mắc ngủ luôn. Cảm ơn Chúa. Chúa biết cái điều chúng tôi phải lo. Khi chúng ta học tâm tình của David về cái sự chăm sóc của Chúa, thì Chúa cho chúng ta được an nghỉ, không phải lo nữa. Những ngày qua tôi có cơ hội thăm má của tôi và các người chị của tôi, về em của tôi bên Cali. Má của tôi đã già yếu và không còn nhớ lâu nay. Và khi tới gặp má tôi thì nói: má, bình thường bạn nằm một chỗ, ngồi một chỗ trên cái ghế, nhưng mà nghe má, bà Tư khỏe không? Má khỏe không? Mắt của bà sáng lên, cười một cái cười rồi tươi trong một tích tắc đó thôi, rồi nó khép lại đâu vào đó. Rồi lâu lâu mỗi ngày vậy: má khỏe không? Má ngủ được không? Má ăn chưa? Bà chỉ nói trong miệng mà chúng tôi không biết bà nói cái điều gì. Và mấy anh em ngồi nói chuyện với nhau, từ vừa rồi qua thì tôi thấy thiếu vắng nhiều ở trong gia đình. Lý do là đúng một năm vừa qua, người anh rể của tôi là một sư Nguyễn Văn Hạnh về với Chúa, chúng tôi qua đó làm đám tang. Rồi cách đây mấy tháng thì Hè thì đứa cháu của tôi là con trưởng nam trong gia đình của người chị tôi đó, là con anh mục sư Hạnh đó, lập gia đình nó phải mua riêng ra. Và trước khi nó lập gia đình đâu một tháng đó thì cái con chó, quý vị nhớ cái con chó con của Milo Minette, đây là cái con Ollie, nó bị bệnh và cuối cùng nó chết luôn. Chúng tôi đến đó một cái nhà nó yên lặng, tại vì một thằng con trai đã lập gia đình ở riêng. Má tôi ngồi không có nói. Đứa con kế tiếp, đứa con gái đã lập gia đình vài năm đó ở riêng mặc dù gần đó. Đứa con trai út thì ở trong phòng của nó. Và người chị của tôi, má tôi yên lặng. Và ngồi mở tivi nghe những bài thánh ca, chương trình Giáng sinh. Và chúng tôi vào đó, chúng tôi thấy cũng bị hụt hẫng. Cuộc đời mình nó trôi nhanh quá. Một ngày nào tới đây ồn ào, náo nhiệt, tiếng nói, tiếng cười, bữa ăn này nọ. Và bây giờ vắng lặng. Và chúng tôi cũng ngồi nói với nhau về tương lai. Kể lại với nhau những người bạn trước đây từ Việt Nam, từ hội thánh chúng tôi ở Việt Nam. Những người chúng tôi đã từng biết, rồi những người đã lần lượt ra đi. Thì anh chị em chúng tôi mới nói với nhau, má đi như thế nào? Thì phải chuẩn bị nào là thiêu hoặc là chôn, chị nói là mua sẵn cái phần đó, phần đó, phần đó. Thì chúng tôi nói, nếu mà để phần đó bây giờ mấy anh em còn tới thăm, nhưng mà mấy đứa cháu chắc không đứa nào nhớ để thăm nữa đâu. Rõ ràng bằng cớ là mấy đứa con trai của tôi đây, khi trước đây nó còn tuổi thiếu niên, mình đi đâu xách nó theo, đi mỗi năm 2-3 lần tới thăm bà nội. Bây giờ nó nói con mắc học quá, con đang định chuẩn bị kỳ thi, con phải thế này. Thì đến đến đời mà bà của nó qua đi thì tôi không nghĩ rằng nó không có cơ hội đến thăm. Hãy nghĩ điều đó. Rồi sau đó thì chúng tôi mới nói, người thì nói thôi đốt thiêu rồi rải xuống suối, rải xuống hồ, rồi lo những cái phần mộ thế này thế khác thế kia. Và cuối cùng tôi mới nói như thế này, bụi đất trở về bụi đất, và cái gì mình cứ lo được ngày hôm nay mình cứ lo, nhưng mà mình hy vọng ở trong cái sự sống lại mà Chúa cho chúng ta cái lời hứa đó, cho nên chúng ta cũng chẳng phải gì để chúng ta lo. Tôi thấy má tôi rõ ràng bây giờ bà cũng chẳng lo hết, bà ngồi đó sáng có người tới chăm sóc, tập thể dục cho bà chút xíu, đút cho bà ăn chút xíu, rồi đến trưa cho bà nghỉ vô ngủ, đến 2-3 giờ bà dậy tập thể dục chút, ăn chút, massage chút, và bà chỉ cười, không có cần biết cái cuộc sống là như thế nào, đang bận rộn, đang biểu tình, đang chiến tranh, đang động đất ở bên Phi ngày hôm qua, 7 chấm mấy, bao nhiêu người chết, làng mạc bị thiêu, Hamas đang khủng bố bao nhiêu người, bà không phải lo. Bà có cái niềm tin, bà có nụ cười, bà có cái sự sáng ở trong gương mặt của bà. Và tôi tin những người con cái Chúa khi đặt lòng tin nơi Chúa đều có cái sự hy vọng như vậy, vui mừng như vậy. Đến cái tuổi nào đó thì chúng ta sẽ thấy cuộc đời chúng ta đi ra nhanh lắm. Cho nên chúng ta không thể lo lắng gì bám víu trong đời này được hết cả quý vị. Chúng ta trở lại với Dân đoạn 10. Chúa nói, người chân chiên vì chiên mà phó sự sống mình, hy sinh. Thì tôi tin là Chúa đã hy sinh cho chúng ta trên thập tự giá để cứu rỗi đời sống chúng ta, tha thứ tội lỗi chúng ta. Thì không còn lý do nào mà Chúa không có quan tâm đến cuộc đời của chúng ta. Cho nên giống như lời của Chúa nói là chớ lo gì về ngày mai. Công việc ngày mai hãy để cho ngày mai lo, vì mỗi người, vì mỗi ngày đã lo ngày hôm đó là đủ rồi. Nhờ anh Chúa chúng ta phó thác đời sống của mình để nói rằng Ngài đã khiến tôi an nghỉ. Thực sự an nghỉ. An nghỉ nơi nào? Không phải là thiếu thốn, nghèo khó. Không phải là những cái nơi mà chúng ta nghĩ rằng tuyệt vọng. Tại vì Chúa chăm sóc chúng ta, vì là có sự dư dật. Lời của Chúa qua câu số 3, Thi Thiên 23 nói như thế này. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh của Ngài. Cách nào mà chúng ta có thể nói rằng Ngài bổ sức làm mới lại linh hồn của chúng ta? Ngày hôm nay nói con người thì không còn thiếu thốn nữa, cho nên người ta, nhất là phụ nữ, họ tốn tiền rất là nhiều vô những mỹ phẩm, vô bác sĩ, vô giải phẫu, vân vân, để làm đẹp, làm trẻ trung gương mặt của mình. Điều đó rất là quý, chúng ta còn cơ hội. Nhưng mà thực sự Những cái gì mà bác sĩ làm chỉ là tạm bợ mà thôi. Thuốc men cũng tạm bợ mà thôi. Cái linh hồn của chúng ta mà là cái vĩnh cửu. Khi chúng ta biết nhờ cậy nơi Chúa để biết rằng cái cuộc sống chúng ta sẽ trở về với bụi đất thì cái đó không phải lo lắng nhiều. Có khả năng lo được gì lo. Nhưng mà hãy để Chúa bổ sức lại cho chúng ta. Làm mới lại linh hồn của chúng ta. Daniel thì Chúa nói rằng Chúa sẽ sanh đẻ, đã sanh đẻ chúng ta thì Ngài sẽ chăm sóc và bồng ẩm chúng ta cho đến khi tuổi già và tóc bạc. Chúa tiếp tục bồng ẩm và chăm sóc. Cái sự bổ sức có nghĩa là như vậy. Khi chúng ta hết lòng nhờ cậy Chúa, trung tín với Ngài, thì cái chữ bổ lại linh hồn làm cho chúng ta tươi mới. Nhìn gương mặt của chúng ta, người khác thấy được khích lệ. Một lời nói ân cần cho người ta tươi tỉnh linh hồn của họ lại. Đó là cái điều mà chúng ta nhận được nơi Chúa để chúng ta có thể san sẻ. Còn nếu không, để đời sống chúng ta khô hạn. Ngài bổ lại linh hồn tôi và dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Mỗi ngày, xin Chúa cho chúng ta hướng về nơi Chúa bằng cách đọc lời Chúa, học lời Chúa. Đôi khi chúng ta thấy dường như đó không có thời giờ cho thời giờ đọc một câu kinh thánh. Không có thời giờ để cầu nguyện nữa. Nhưng mà tôi có nói với những người lớn tuổi rằng quý vị là những người khích lệ đến những người trẻ. Lý do là chúng ta có thời giờ để cầu nguyện cho họ. Những người mà chúng ta nhớ bên cạnh mình, những người thân mình, những người bà con mình, con cháu mình, những người ở trong con cái Chúa trong hội thánh này. Chúng ta không cần cái môi miệng, cái là miệng lưỡi đó, không cần. Chúng ta thành thật cầu nguyện cho họ. Đó là cái nguồn khích lệ. Chúng ta có thể nâng đỡ tinh thần của họ lên. Quý vị hãy để ý học đi. Cái tâm tình cầu thai của chúng ta quan trọng lắm, nhất là những người lớn tuổi. Chúa cho chúng ta được Chúa nâng đỡ linh hồn của chúng ta lên để chúng ta cầu thai cho người khác. Và khi chúng ta cầu thai được cho người khác, thì đó là lúc mà linh hồn chúng ta cần nhận được nhiều hơn sự chăm sóc và năng lực của Chúa cho mình. Có nhiều người nói, tại sao mục sư nhớ được tên nhiều người khi cầu nguyện cho họ? Tôi nói lý do là khi mà tôi quỳ gối tôi cầu nguyện, tôi nhớ đến cái người đó. Tôi nhớ đến con cái của họ. Tôi nhớ đến hoàn cảnh của họ. Mình nói xin Chúa nhớ đến người đó, con nhớ đến người đó. Họ đang gặp cái điều gì đó, họ đang cần có công việc làm, con cái họ đang gặp khó khăn. Ông bà đó đang bệnh tật, xin Chúa nâng đỡ họ lên. Và tôi điểm đến từng người, điểm đến từng người, điểm đến từng người để tôi cầu thai. Đó là cái công việc mà những người lớn tuổi, con cái Chúa đây có thể làm được. Quý vị có thể làm được không quý vị? Amen. Mình đừng có gói gọn chỉ cầu nguyện cho mình, cho gia đình mình không thôi, mà hãy nghĩ đến người khác. Ngày hôm nay, Chúa ơi, còn nhớ đến một gia đình mà con ao ước gặp họ. Nhưng mà vì có lạnh quá hay là xe cộ họ bị như thế nào, con không đi được. Xin Chúa ban phước cho họ, nâng đỡ họ, bảo vệ họ trong cuộc sống mỗi ngày. Xin Chúa đổ phước dồi dào, không những về đời sống tâm linh mà cả vật chất nữa. Tại vì khi chúng ta được Chúa cho cái mạng lệnh là hãy ban phước, xin lỗi, chúc phước, không rủa xả, thì Chúa nói rằng nếu mà cái công việc cầu thai chúng ta chúc phước cho cái người đó mà người đó không xứng đáng, thì cái phước đó sẽ đổ lại cho mình. Có người khi chúng ta chỉ cầu nguyện cho những người thân thì dễ lắm. Nhưng mà cầu nguyện cho người bạn mà đã một lần gây gổ với mình rồi đó, quý vị cầu nguyện được không? Cũng được chứ. Xin Chúa Ngài binh vực con, Ngài cho cái người đó bị Chúa phạt đi. Được. Nhưng mà đến khi mà mình cầu nguyện cho cái kẻ đó mà xin Chúa ban phước cho họ đó, ôi giời, khó quá, không thể được. Hãy làm đi. Quý vị sẽ kinh nghiệm được cái chỗ là Ngài bổ lại linh hồn tôi và dạy dỗ giữ tôi, dẫn tôi vào các lối công bình là như vậy. Công bình theo ý muốn của Chúa, chứ không phải là theo cách của chúng ta. Cách của chúng ta giống như thời kỳ luật pháp, mắt đền mắt, răng đền răng, nó rủa xả con, nó chửi bới con, nó vu khống con. Xin Chúa hãy làm lại cái những gì nó gấp hai lần nó làm cho con. Đó là cái cách luật pháp. Nhưng mà cách công bình thì Chúa nói hãy cho kẻ đói ăn, kẻ thù các người có đói hãy cho ăn, có khát hãy cho họ uống, đói rách hãy cho họ bằng. Nếu mà được, chúng ta hãy nhờ ơn Chúa học theo cái lối sống công bình mà Chúa đặt để cho chúng ta. Thực sự thi thiên này chúng ta có thể nghe nhiều ở trong những đám tang, nhưng mà tôi muốn rằng chúng ta học áp dụng khi chúng ta còn thịnh vượng, còn tự do, còn khỏe mạnh, còn đi lại được, còn sự sống, chứ không phải trong đám tang để chúng ta nghe. Tại vì sao vậy? Tác giả nói như thế này, câu số 4: dầu khi tôi đi trong trùng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Chúng ta thường nghe, trong nếu mà quý vị coi phim coi đồ thì thấy những ông linh mục hay là có mục sư tới cầu nguyện lâm bên cái người gì bệnh sắp chết á, dầu khi tôi đi trong trùng bóng chết tôi sẽ chẳng sợ tai. Điều đó đúng, nhưng mà an ủi nâng đỡ, nhưng mà cái đó không phải cho người gần chết mà cho chúng ta, những người còn sống. Cái câu đó chúng ta thường nghe ở trong những khi mà những người tử tội bị dẫn tới cái chỗ tử hình, để an ủi nâng đỡ để người đó không phải sợ hãi. Nhưng mà không, câu đó dành cho người sống, câu đó dành cho những con cái của Chúa, những người thuộc về Chúa, không phải cho những người không biết Chúa. Họ đã từng có cơ hội để nắm giữ lời hứa của Chúa để được sự cứu rỗi, nhưng mà họ không có chịu thực hành, họ không chịu nắm, họ không chịu tin. Thì cái công việc của họ đến giờ cuối vị không thể thay đổi được. Và câu kinh thánh mà Chúa dành cho bạn chị em cuộc đời theo Chúa là những con cái của Chúa, để bất cứ hoàn cảnh nào, khi chúng ta bước đối diện sự chết mặt đối mặt, thì chúng ta cũng sẽ chẳng sợ. Tại vì sao vậy? Vì Chúa ở cùng. Ở trong công vụ cái sứ đồ đoạn 7, đoạn 6 câu 7 thì nói về những cái người phụ giúp phó tế hay là ban trị sự chấp sự đầu tiên của hội thánh đầu tiên, thì có nhắc đến một trong những người mà được hội chúng tin cậy đặt tay cầu nguyện đề cử họ làm những người phụ giúp các môn đồ lúc bây giờ, là người Ê-tiên, là ông Ê-tiên. Ê-tiên đầy dạy Đức Thánh Linh, giảng dạy là của Chúa. Và những người Giu-đa hay là những người Do Thái, họ phao vu cái tội ông này phạm thượng, và cái tội đó là phải bị ném đá đến chết. Quý vị hình dung một cục đá mà nó ném vào trong đầu chúng ta, ném đụng cái tai của chúng ta, ném đụng vào cái lỗ mũi, gương mặt của mình, ném vào cái vai, cái óc, ném trúng cái chân của chúng ta. Chúng ta thấy đau không quý vị? Đau lắm. Một cái đau chưa đủ, 10 cục đá ném vào một lúc, 20 cục đá ném tiếp, ném miết cho đến khi mà chúng ta ngã gục xuống đó. Quý vị thấy đau là dừng nào? Lúc đó không có thuốc giảm đau cho chúng ta. Thế nhưng ở trong Kinh Thánh nói rằng ông Ê-tiên ngước mặt lên, ông bị quỳ xuống, té xuống và ông vẫn ngước mặt lên. Và trong Kinh Thánh nói là gương mặt của ông đầy sự vinh hiển của Chúa, sáng ngời lên, và ông cầu nguyện rằng xin Chúa hãy tha tội cho những người đang ném đá con. Không những không sợ hãi gì mà ông đang được Chúa ở cùng ông đến mức độ, ở trong Kinh Thánh là sự vinh hiển của Chúa tràn đầy gương mặt của ông. Ông không còn thấy đau đớn, cảm xúc, cay đắng, thù hằn, trả thù. Ông còn cầu thay cho những người lên án, ném đá ông này. Và cái điều đó Ê-tiên có được tại vì ông tin cậy nơi Chúa hết lòng, và thần linh của Chúa bao phủ ông và che chở ông ở trong lúc ngặt nghèo, khốn cùng, trong những lúc tận cùng của cái hơi thở của ông. Ông còn thể nói được sự vinh hiển của Chúa, ca ngợi Chúa và xin Chúa tha thứ cho luôn những kẻ tội, kẻ có tội là những người đòi ném đá ông. Chúng ta cũng học được cái tâm tình giống như vậy. Dầu khi chúng ta đi trong đụng bóng chết, đối diện với sự nguy hiểm sống còn, bệnh tật, ung thư, bác sĩ phán một câu là cái như xong rồi đó, nhưng mà khi Chúa ở cùng với chúng ta thì cái sự chết không còn là cái gì quan trọng nữa, không còn cái sự sợ hãi trong sự chết khi chúng ta nghe nói đến nữa, lo lắng không biết đời sau chúng ta như thế nào, linh hồn chúng ta đến đâu không, tại vì chúng ta biết rằng có Chúa ở cùng. Ngài ở cùng chúng ta khi mới lọt lòng mẹ, cùng chúng ta suốt chặng đường ở trên đời này, và Chúa cũng tiếp tục ở cùng với ông bà chị em cho đến ngày Chúa chúng ta rời lại. Tại vì Khải Huyền nói rằng ta là Alpha đầu tiên, Omega là cuối cùng. Ta là sáng thế và đến chỗ cuối cùng. Và những người tin theo ta sẽ sống. Ở trong dân nói như vậy, mặc dù đã chết rồi. Xin Chúa cho chúng ta tin cậy nơi Chúa, không phải sợ hãi dù ngày hôm nay chúng ta nghe nói đến Trung Quốc đang làm những cái bom nguyên tử khủng khiếp. Iran đang có bao nhiêu đầu đạn hạt nhân. Triều Tiên mới vừa phóng cái vệ tinh do thám và họ đang chuẩn bị có bao nhiêu đầu đạn hạt nhân để họ chỉ vào cái đất nước này. Liên Xô, ông Putin nói rằng ai mà đụng đến ông, ổng có cái nút hạt nhân. Và cứ như vậy chúng ta thấy đầy hết cái sự hăm dọa chết chóc mỗi ngày. Đôi lúc chúng ta là giả bộ làm lơ thôi, chứ người ta nói rằng cái hạt nhân mà bắn ra khủng khiếp lắm. Dù đối diện với cái điều đó, nguyện xin Chúa cho chúng ta kinh nghiệm được giống như là của Chúa nói: dầu khi tôi đi trong trùng bóng chết, tôi sẽ không có sợ vì Chúa ở cùng tôi. Amen. Vì chúng ta đến phần kết luận ở đây. Người chăn chiên đi chăn giống như David thì ông có cái ná, ông có cây gậy để lừa chiên, để mà dẫn cái con chiên đi theo ông. Và có những khi con chiên đi lạc đường, tắt theo ý của nó, thì người chăn chiên dùng cái ná hay là cục đá quăng vào đó, chặn cái đầu con chiên để nó quay lại theo cái hàng lối của bầy nó. Chúa chăm sóc chúng ta giống như vậy. Sáng nay trong khi còn nguyện đầu giờ, tôi nhớ rằng tối hôm qua mọi người nói với nhau, hôm nay chúng ta có thời tiết ấm áp trên dưới 50 độ, phải không quý vị? Không có tuyết, lòng tôi cũng mừng. Nhưng mà cũng mình thấy thời tiết thay đổi nhiều quá, không có biết như thế nào. Tại đúng ra cái tháng 12 mà chúng ta bước vào như thế này, đường xá xăng của chúng ta rất là nhiều tuyết rồi. Mở mắt ra 6:30 sáng lúc bây giờ tôi thấy trời âm u mù mù và tuyết bắt đầu rơi và lạnh xuống bất thình lình. Rồi chị Tiền anh Hùng: mục sư ơi, bây giờ Dũng đòi đi, muốn đi nhà thờ thay đồ, tụi này cũng thay đồ chuẩn bị hết trơn rồi, nhưng mà bây giờ nó nói lạnh quá, nó không chờ thấy được. Và tôi phải cầu nguyện, phải nhớ mở mắt ra, ai có cơ hội để gần nó đi đến. Tại vì từ đây, Bảo Lộc nói tôi, từ đây xuống đó đi về là hơn 1:30 đồng hồ. Nếu mà trời tiết cái này phải đi cẩn thận. Và tôi phải gọi ông gia tôi, bố vợ của tôi. Tôi nghĩ đến người này người khác và cảm ơn Chúa. Có những người rất là trung tín, dù tuyết đang rơi, lạnh rất là lạnh, nhưng mà họ trung tín. Cảm ơn Chúa. Chúa cho những người đi trước giống như anh Dũng, chị Huệ cũng sẵn sàng để chở gia đình của Tuấn Hưng lên đây, Tuấn Khanh lên đây, cô Nga, Dương, các cháu. Cảm ơn Chúa. Đó là cái công việc mà Chúa có cái chương trình để sắp xếp cho chúng ta. Nhưng mà ý của tôi muốn nói rằng tôi mở mắt ra thấy tuyết, tôi nói, ủa, nhớ ra rằng hôm nay người ta thấy không có tuyết. Rồi có những khi nó không có tuyết thì cơn bão tuyết đổ xuống cách kinh khủng nữa. Quý vị cứ nhớ những năm ở đây Colorado này, họ nói không có tuyết bao nhiêu thì đùng một cái bão tuyết lên cái đầu gối đến cái lưng quần của chúng ta. Nhưng mà có khi họ nói hôm nay tuyết rất là nhiều thì chẳng đấy, không bao nhiêu thứ hết cả. Và đó là lý do tôi nhớ một cái người nói về dự báo thời tiết. Ông đó, ông nói như thế này: thời tiết Colorado là như vậy. Có những khi chúng ta phải thắc mắc hỏi God. You have to ask God. Đến cái người chuyên viên họ còn phải thừa nhận như vậy, huống gì đời sống của chúng ta. Có những khi chúng ta tính toán theo cái đường lối của mình, theo cái chương trình kế hoạch của mình, thế này thế khác, đang là thịnh lợi, mình bỏ tiền vô quỹ đầu tư này, bỏ quỹ đầu tư khác, ngày hôm sau chúng ta mở đến công việc làm ăn chỗ này, đi đến tiểu bang khác làm ăn thịnh vượng, mà chúng ta không biết ngày hôm sau trong một tích tắc đó tuyết nó rơi, kinh tế đang khó khăn, tiền lời nhảy vọt lên, chiến tranh đang xảy ra. Biết bao nhiêu người trong bạn của tôi chuẩn bị cái hành trình qua xứ thánh đầu tháng 10, ngày 12 tháng 10 vừa rồi. Không ai biết rằng ngày 7 mấy cái tên Hamas tấn công vô, giết gần 1.500 người Do Thái, bắt cóc đi hơn 250 người. Và đến bây giờ tất cả những người mua vé máy bay đó đi đặt phòng, đặt khách sạn đó phải cancel hết. Đến bây giờ 2 tháng hơn, gần 2 tháng rồi. Cái đó cũng chưa ổn định. Có những khi tính toán của chúng ta rất là tốt đẹp, tại mình nhìn thấy cái thời tiết đang tốt đẹp, nhìn thấy thế giới đang thịnh vượng, nhìn thấy an ninh đang chung quanh mình, nhìn thấy công ăn việc làm, nhìn thấy sức khỏe chúng ta đang rất là tốt, và chúng ta nghĩ rằng nó là tốt theo mắt mình. Chúng ta không biết được tiếc đến ngày hôm sau chiến tranh đang xảy ra. Chúng ta không biết là Covid nó vừa xảy ra. Và người ta nói rằng hôm nay cái dịch nữa từ Trung Quốc tràn qua. Ngày hôm qua có một người thượng nghị sĩ đề nghị chính phủ Mỹ nên hạn chế cấm qua lại giữa Trung Quốc với nước Mỹ. Mà trước đây cái điều đó ông cựu tổng thống Trump ông nói thì bị người khác nói là kỳ thị lên án. Tại vì cái dịch viêm phổi cái này nó còn nặng hơn cái Covid trước đây mà chưa có thuốc để mà trị. Không ai biết, không ai nghĩ ra. Dù khi chúng ta nương cậy trong thế giới này, tương lai, hy vọng, nhưng mà chúng ta không có theo ý của chúng ta được. Hãy để chúng ta đi theo đường lối của Chúa. Chúa có cây trượng, Chúa có cây gậy, Chúa có những cái công việc của Ngài để ngăn trở chúng ta. Có những khi chúng ta thấy dường như là xui xẻo đó. Hãy tin cậy thuần phục nơi Chúa. Amen quý vị. Chúa hướng chúng ta đến cái chỗ tốt hơn. Chúa hướng chúng ta đến cái chỗ thuận lợi hơn, vinh hiển hơn. Cho nên công việc của chúng ta là gì? Tin cậy, đầu phục, thay vì chúng ta lầm bầm, trách móc, than thở. Đầu tiên chúng tôi thấy tuyết xuống, Chúa ơi sao hôm nay Chúa cho trời tuyết thì con cái Chúa chắc ở nhà hết trơn. Nhưng mà lòng tôi nói nè, cảm ơn Chúa, Chúa đang thử rèn những người theo Chúa có trung tín thật hay không. Một mặt khác mình cũng cảm ơn Chúa nữa, cảm ơn Chúa, những ngày tuyết giá mà không có tuyết, cỏ cây bắt đầu chết lần chết hồi, nó cần có tuyết. Chúng ta cũng cần có tuyết để có nước uống ở tại Colorado này. Hãy để lòng chúng ta tin cậy nơi cái sự dẫn dắt khôn ngoan nhất của Chúa, cây trượng và cây gậy của Chúa. Amen quý vị. Hãy vâng phục, đừng lầm bầm, đừng trách móc, đừng than thở, đừng đổ thừa hoàn cảnh nữa. Hãy nương cậy nơi Chúa. Bây giờ chúng ta cảm ơn Chúa về điều này. Khi chúng ta tin cậy nơi Chúa, đi trong đường lối của Ngài, thì chúng ta thấy sự phước hạnh và thương xót của Chúa theo đuổi chúng ta. Tôi nhớ lại sau cái đại hội mà Hội Thánh đây mang trọng trách chính đứng ra tổ chức đại hội năm 2010. Sau đó có những cái điều rất là buồn xảy đến với tôi và con cái Chúa Hội Thánh. Cảm ơn Chúa có số con cái Chúa hiểu cảm thông, an ủi, nâng đỡ, khích lệ tôi, cầu nguyện cho tôi, yểm trợ tôi rất là nhiều cách. Và có nhiều khi tôi nói rằng trong hoàn cảnh đó mình mới biết được người nào thật sự yêu thương, chăm sóc, cảm thông mình ngoài Chúa. Và cái điều đó xảy ra cái sự cay đắng lớn lắm, và tôi nghĩ rằng không bao giờ mà tôi quên được. Và thậm chí những người mà gây cái sự tổn hại cho tôi nghĩ là không bao giờ tha thứ họ được. Nhưng mà cảm ơn Chúa, bây giờ tôi nhìn lại tôi nói đúng là phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa theo đuổi tôi, giữ tôi. Tại vì lúc đó tôi đang được giống như thành công thành vượng. Hội Thánh mới vừa mua được cơ sở lớn lao này, con cái Chúa về đây rất là đông đủ. Ở trong một đại hội rất là lớn, tôi được mời giảng dạy trong đại hội đó. Sau cái đại hội đó họ bầu tôi làm chức cũng rất là lớn, tổng thư ký của Liên Hiệp Baptist lúc bây giờ. Họ được có cơ hội đi đây đi đó thăm viếng các hội thánh và giảng dạy, huấn luyện họ. Giống như trước đây tôi từng ở trong cái ban truyền giáo. Và mình thấy dường như sụp đổ hết. Bây giờ tôi nhìn lại đến, oh wow, cảm ơn Chúa, những điều xảy ra. Đúng là cái trường của Chúa dìu dắt mình đúng lúc, cái gậy của Chúa sửa trị mình đúng lúc. Để tôi còn với hội thánh, trung tín với hội thánh, còn nhiều cám dỗ lúc mà tôi thành công. Có nhiều cám dỗ lúc tôi thành công lắm. Lúc đó có nhiều như hội thánh lớn mời tôi đến, mời tôi thăm viếng, mời tôi làm quản nhiệm, vân 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 vân. Có những lúc tôi cũng chia sẻ hội thánh biết. Hoặc là tôi sẽ vui mừng với cái sự mình được người ta mời mình giảng dạy huấn luyện, rồi mình kiêu ngạo chăng, mình không biết. Cái điều lớn hơn hết là cảm ơn Chúa trong lúc đó, Chúa mới nhắc lại tôi cái ơn Chúa ban cho tôi. Tại tôi tin là mỗi người được Chúa kêu gọi, Chúa sức dầu cho họ để làm cái công việc theo cái khả năng Chúa ban cho. Mỗi ta lân khác nhau. Giống như ở trong Roma đoạn 12, đoạn 11. Cô đơn tôi thứ nhất đoạn 12 nói về các ân tứ của Chúa ban cho thì tôi tin giống như vậy. Chúa ban cho người này làm giáo sư, người kia làm môn đồ, người kia là người thông giải phép lạ, người này có ơn cứu giúp, người kia có cái ơn lãnh đạo, vân 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 vân. Mỗi người có một cái ơn khác nhau. Và lúc đó tôi mới cảm ơn Chúa. Những bài hát được ra đời. Và trước đây tôi từng viết hát, viết những bài hát ca ngợi Chúa 40-50 năm về trước. Rồi qua đến Mỹ, cuộc sống nó hanh thông thành vượng, bắt đầu mình không còn cái ý tứ gì để viết hết cả. Quý vị để ý những cái người ca sĩ, nhạc sĩ Việt Nam mà hát những bài hát Tôi đưa em sang sông, hay là bài ca không tên, từ một đến bài ca không tên cuối cùng, vân vân. Tại vì sao vậy? Họ có cảm xúc, cảm hứng để họ viết những bài hát đó. Đang đau khổ, thất vọng, thất tình vì cớ cái mối tình họ không thành vượng, và họ hát những bài hát đó. Nhưng mà trong Chúa thì không phải là như vậy. Đến khi thịnh vượng yên ổn, hầu hết các nhạc sĩ Tin Lành qua đến đây không còn cảm xúc, cảm hứng để biết, tại cuộc sống quá bận rộn. Nhưng mà cảm ơn Chúa, tôi nhìn lại những cái hoạn nạn qua, Chúa đem tôi lại với cái điều mà tôi nói là cái ơn Chúa sức dầu cho tôi để tôi làm, ca ngợi Chúa. Và những bài hát được ra đời, được ảnh hưởng nhiều hội thánh dùng, mùa Giáng sinh, mùa tạ ơn, mùa xuân, mùa thương khó, cảm ơn Chúa. Tôi không phải nói đây là tôi khoe, mà tôi thấy rằng cái gậy và cái trường của Chúa dẫn dắt mình đúng. Còn nếu không, mình đi theo cách của mình, và hơn mấy chục bài hát vừa qua chắc không bao giờ có mặt. Từ những bài hát rất là cũ mà tôi viết còn ở Việt Nam. Cho nên đôi lúc chúng ta hay đổ thừa hoàn cảnh, hay trách móc cuộc sống. Nhưng mà nhờ Chúa, hãy thuần phục theo cái cây trượng và cây gậy của Chúa. Đừng có làm bầm, đừng trách móc, đừng than thở nữa. Quý vị, amen ha. Chúa dọn bàn cho tôi, trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Những cái ý rất là ngắn gọn. Cách nào mà Chúa dọn bàn cho tôi? Nói sự dọn bàn, nói về cái sự sung mãn một bữa ăn thịnh soạn, đầy những cao lương mỹ vị, bổ dưỡng, chứ không phải là đầy những cao lương mỹ vị mà mang máu cao, mỡ cao, rồi ăn cái này là gao là thấp nè, không phải. Nói về sự sung mãn ở trong tâm linh và cuộc sống, bổ dưỡng đầy đủ, không dư và không thừa. Nói về sự Chúa biết nhu cầu của chúng ta là gì, Chúa biết đời sống chúng ta đang muốn gì, để chúng ta cho chúng ta những món ăn bổ dưỡng đó. Đang cần gì? Chúa dọn bàn cho tôi. Nhờ Chúa mỗi ngày dùng một trái chuối, một ly cà phê mỗi buổi sáng, cảm ơn Chúa đã dọn bàn cho con. Một cái bánh mì nho nhỏ với cái trứng gà, cảm ơn Chúa đã dọn bàn cho con. Một cái tô mì gói hảo hay là gì đó, hay là hai tôm, nhờ Chúa, cảm ơn Chúa đã dọn bàn cho con. Hãy tạ ơn Chúa trong mọi điều đó. Chúng ta thấy sự dư dật mà Chúa cho chúng ta. Những bữa ăn về thuộc thể, những bữa ăn thuộc linh, khi chúng ta được ngồi học lời Chúa với nhau, Chúa dọn bàn cho chúng ta. Dọn bàn chỗ nào? Dọn bàn cho tôi trước mặt những kẻ thù nghịch. Cái điều đó không thể nào có được. Nhưng mà thực sự, khi chúng ta nương cậy nơi Chúa, thì quý vị sẽ thấy Chúa nâng chúng ta lên trước mặt kẻ thù nghịch của chúng ta là như vậy. Nhiều kẻ thù nghịch chúng ta phải ngậm miệng lại, cúi đầu xuống, thì thấy công việc vinh hiển mà Đức Chúa Trời làm cho chúng ta. Giống như Ê-sai 41. Chúa nói rằng, hỡi Israel, hỡi Jacob đừng sợ, tại vì ta ở cùng ngươi. Ta sẽ dùng tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi và nói cùng ngươi rằng đừng sợ, ta đã chọn lựa ngươi. Những kẻ thù của ngươi sẽ bị diệt mất đi. Những kẻ kiện cáo ngươi, các ngươi sẽ tìm mà không thấy nữa. Những kẻ lấy mặt giận nhìn ngươi sẽ gây thấy ngươi mà cúi đầu xuống hổ thẹn. Hãy lặp lời của Chúa ra. Chúa dọn bàn cho chúng ta là như vậy. Trước mặt kẻ thù nghịch của chúng ta, Chúa sức dầu cho tôi và chén tôi đầy tràn. Nói về sự dư dật khi cuộc đời về chiều của chúng ta. Cuộc đời sung mãn của chúng ta vẫn dư dật, đến khi cuối đời vẫn dư dật. chén tôi đầy tràn. Quý vị có thể vui vẻ với cái câu cuối cùng: quả thật trọn đời của tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Khi chúng ta còn trẻ, khi chúng ta còn sung mãn trong cuộc sống, chúng ta đang đeo đuổi theo phước hạnh. Theo đời này, chữ phước hạnh có nghĩa là gì? Hạnh phúc. Giống như là một người có một ngôi nhà, phương tiện đi lại xe cộ, công việc làm ổn định, gia đình trên một cái bàn ăn ấm áp, những buổi tối phước hạnh không quý vị? Đó là sống được tuổi già, dư dật về tài chánh. Phước hạnh đời này là như vậy. Với những người Hoa đó là một gia đình mà để được có một con trai nữa là giàu có nữa. Nhưng mà nó sẽ chóng qua. Cái sự phước hạnh và thương xót nói về đời sống thỏa lòng. Phước hạnh, chữ phước chúng ta học rất là nhiều lần, tôi đã từng giải thích là chúng ta được Chúa ở cùng. Dù chúng ta ở trong hoàn cảnh đói, rất, mà chúng ta có sự hiện diện của Chúa, chúng ta thấy nơi đó là thiên đàng. Dù chúng ta đang ở trong bệnh viện, thể xác bị bệnh tật, lôi kéo, hao mòn, mà chúng ta có phước vì chúng ta được Chúa ở cùng. Chúng ta đang ở những nghịch cảnh mà mình khám phá rằng Chúa cũng đã từng bị như vậy. Chúng ta đang được Chúa ở cùng. Và chúng ta không phải rượt đuổi theo nó giống như khi chúng ta còn trẻ nữa. Quý vị thấy còn trẻ, chúng ta hay lên một cái chương trình: tôi qua đến Mỹ, tôi muốn trở nên một kỹ sư, tôi muốn giáo sư, tôi muốn bác sĩ, tôi muốn luật sư, vân 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 vân, và đạt được cái ý muốn đó. Tôi phải sắm được cái nhà, tôi phải có cái xe, tôi phải có một cái gia đình, tôi con cái tôi phải thành công, phải đạt được cái đó. Và chúng ta đeo đuổi nó, và theo đuổi đến khi mà sức lực chúng ta mòn mỏi đi và chúng ta không có gượng dậy được. Có một câu chuyện về một cái người đi mua một miếng đất. Ông một ngày nọ, ông đi ngang qua cái xe, ông thấy miếng đất đó để bạn bán, không để giá. Ông ngừng lại, ông hỏi cái người chủ miếng đất đó là ai mà người ta dẫn ông gặp người chủ miếng đất. Cái người này nói: tôi bán cho ông cái giá phải chăng, $1,000 thôi cho cái mảnh đất, nhưng mà với điều kiện là ông muốn nó lớn bao nhiêu thì ông phải đi vòng đó, ông cắm những cái lá cờ đó chung quanh. Nếu mà ông muốn miếng đất $1,000 mà miếng thiệt là lớn, ông cứ chạy đến đâu ông cắm đến đó, thì đó miếng đất cũng mới là $1,000 đối với ông, và tôi giữ giá. Người này nghe cái giá hời quá, miếng đất rộng mênh mông bao la, và ông ta nói: tôi được rồi, tôi sẽ đi. Và ông cầm theo những cái lá cờ nhỏ, đi mấy bước ông cắm. Sáng trưa ông đấy vẫn còn sớm, chưa vòng đại đó, vẫn tiếp tục cắm. Và khi ông mãi mê, ông cắm đến khi mặt trời lặn chiều, không còn lối đi. Ngày hôm sau người ta không thấy ông đó ở đâu hết cả, sức đã kiệt, không còn ăn, không còn uống, ông không còn nghỉ ngơi để ông cắm những lá cờ đến khi ông về giáp cái miếng đất đó. Cuộc đời chúng ta thấy cái ông này đáng tội không quý vị? Quý vị ơi, ông bà anh chị em ơi, tôi với ông bà anh chị em giống như vậy đó. Chúng ta cứ cắm hoài, cắm mãi, cắm mê, chúng ta cắm không có cái lối về. Chúng ta đeo đuổi nó trong cuộc sống mà không còn cái chỗ nào cho chúng ta thỏa mãn. Chúng ta cứ cắm mãi cái đến khi chúng ta lọt xuống cái lỗ cuối cùng cuộc đời chúng ta, mà hai nấy cũng phải tới. Hãy để Chúa chăm sóc cuộc đời chúng ta. Đến nơi tác giả nói rằng phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi, theo, đuổi theo mình, đừng đuổi theo nó nữa. Với điều kiện chúng ta bước theo Chúa, phước hạnh thương xót sẽ theo đuổi chúng ta. Theo phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Đừng để tôi phải rượt theo phước hạnh và sự thương xót nữa. Mỗi ngày mở mắt ra xin Chúa, giữ lời hứa của Chúa cho con. Là Chúa nói rằng: Chúa ơi, phước hạnh và sự thương xót của Chúa sẽ đuổi theo con. Amen quý vị. Đừng có mở mắt ra nói: thưa Chúa, ngày hôm nay con sẽ làm việc này, con làm việc nọ. Đó là chúng ta đang đuổi theo phước hạnh và sự thương xót. Chúng ta đang cắm những lá cờ cho cái ranh giới mà chúng ta đang mua ở trong cuộc đời này bằng chính sức lực của chúng ta. Và cuối cùng chúng ta theo đuổi nó đến tận cùng, chết, hư mất. Hãy để phước hạnh và sự thương xót theo đuổi chúng ta. Theo đuổi đến mức độ là ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 28 và đoạn 6 nói như thế này. Khi ngươi ra ngoài đồng, đồng sẽ được phước, bông trái sẽ được phước, cứ lứa đẻ đầu mùa ngươi sẽ được phước, ngươi đi ra cũng được phước, đi vào cũng được phước. Đến mức độ cái thúng nhồi bột của con cũng sẽ được phước, bất cứ gì con làm sẽ được phước. Đó là phước hạnh và sự thương xót. Theo đuổi chúng ta là như vậy. Amen quý vị. Đừng theo đuổi phước hạnh thương xót nữa. Trước đây khi mà mua cái cơ sở nhà của Chúa tại nơi này, chúng ta đặt tiền nhiều chỗ, ký hợp đồng nhiều chỗ. Đây là cái miếng đất mà chúng ta sẽ xây lên. Lúc đó chưa có đông hội thánh, khoảng 150 người lúc bấy giờ, già trẻ lớn bé, không có tiền đồng nào để đao xuống hết cả. Đây là cái nhà thờ chúng ta mơ ước, đây kia là cái nhà thờ chúng ta đi coi. Cái lớn có cái nhỏ, có cái còn rực rỡ, có cái hư sụp, khả năng chúng ta không có. Chúng ta đi tìm, đi kiếm, đi tìm, đi kiếm. Và cuối cùng chúng ta không biết rằng phước hạnh và sự thương xót đang theo đuổi chúng ta về đến chỗ này. Quý vị thấy có ngạc nhiên không quý vị? Rất là ngạc nhiên. Nhiều lúc, đến bây giờ 15 năm đã trôi qua, tôi cầu nguyện, tôi nói thưa Chúa, con không biết làm cách nào Chúa ban cho hội thánh cái cơ sở vật chất lớn lao, không phải để khoe khoang mà để làm gì? Mở mang vương quốc của Chúa, để hội thánh được truyền giáo qua đến Africa, hội thánh Congo đây, truyền qua giáo qua đến Korea, hội thánh Korea được mọc đây, truyền giáo qua đến Nam Mỹ, những hội thánh Mỹ ở đây. Quý vị có nghĩ đến công việc Chúa lớn lao như vậy không quý vị? Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Xin Chúa cho chúng ta được ở trong nhà của Chúa, kinh nghiệm về sự chăm sóc của Chúa luôn luôn. Tôi sẽ trong nhà Đức Giê-hô-va, tôi đến lâu dài.